Câu chuyện số 35. Thằng Sơn lại âm mưu. Hôm sau đến lớp tôi không dám lại gần thằng Sơn. Lúc vô học, buộc phải ngồi cạnh nó, bụng tôi thon thót suốt buổi sáng. Nhưng từ lúc vô lớp đến lúc ra về, nó vẫn ngồi im như tượng. Chỉ khi bọn học trò ôm cặp chen nhau ra cổng, nó mới lại gần vỗ vai tôi.
Nè Thiều.
Gì? Tôi xoay người một vòng để tránh bàn tay của nó, hoang mang hỏi. Trong một lúc tôi chột dạ nghĩ, chẳng lẽ thằng Tường đoán sai? Nhưng Sơn không nhắc gì tới chuyện đánh nhau hôm qua. Nó nói một câu như đánh đố, chẳng ăn nhập gì đến nỗi lo lắng trong lòng tôi. Mày đừng tưởng cả làng này ai cũng ngu. Dĩ nhiên động tác duy nhất tôi có thể làm trong lúc đó là há hốc miệng ra nhìn nó. Hồi hộp chờ xem nó sẽ nói tiếp câu gì nữa sau câu mở đầu bí hiểm kia. Không để tôi đợi lâu, thằng Sơn nhìn tôi qua khóe mắt, nhếch môi thâm độc. Mày tưởng tao không biết bí mật nhà con Mận hả? Câu nói của thằng Sơn làm tôi choáng váng. Như người bị nện búa vào đầu, tôi chỉ muốn lập tức khuỵu chân xuống. Số phận của gia đình nó đang nằm trong tay tao. Bây giờ tao bảo gì mà nó chẳng nghe? Giọng điệu hăm dọa của thằng Sơn lại cất lên, sát vào tai tôi như sát muối. Một cảm giác ngột ngạt khó chịu lấp đầy ngực tôi khiến tôi phải hít vào liên tục. Mày định làm gì? Tôi hổn hển nói. Tao định làm gì thì mày cũng biết rồi đó. Thằng Sơn úp mở cố tình nói lòng vòng để khoái trá nhấm nháp nỗi lo âu ánh lên trong đáy mắt tôi. Trong một giây tôi nghe máu nóng dồn lên mặt. Lúc đó nếu có thể cắn cổ thằng Sơn được, tôi sẽ không ngại ngần gì mà không nhảy xô vào nó. Tôi thu nắm đấm, môi dần giật. Mày không được đụng tới con Mận.
Chà, mày đã lệnh cho tao đấy hả Thiều?
Sơn phun một bãi nước bọt. Mày nghĩ mày là ai? Nó lại đập tay lên vai tôi hừ giọng. Thằng em mày thì kinh thật, chứ mày thì chỉ là con muỗi trong mắt tao thôi. Tao chỉ bóp một cái là bẹp. Lần này nói xong nó quay lưng đi thẳng, tay tung tẩy cái cặp sách, miệng nghêu ngao rắc những câu mất dạy. Em ơi, cái vú em tròn. Tôi ngoái cổ nhìn quanh để xem con Mận ở đâu, nhưng tôi không tìm thấy nó. Bên kia hàng rào giữa sân trường, những cánh hoa đỏ đã bắt đầu lấm đớm trên tàn phượng, báo hiệu mùa hè sắp về. Tiếng ve kêu râm ran mấy ngày nay, nhưng mãi sa đà vào cuộc chiến giằng dai với thằng Sơn. Tôi không để ý. Thế là đã đến mùa đi bắt ve sầu, nhưng tôi nhận ra lòng tôi đã không còn thanh thản nữa. Bộ tịch đểu cán của thằng Sơn mấy ngày nay đã cắm sâu vào tâm trí tôi như một thứ nấm độc. Cắn môi muốn rướm máu, tôi ngoảnh nhìn theo nó bằng ánh mắt đau khổ, chán ghét và bất lực. Bụng chỉ cầu cho nó chết sông chết suối hay chết cháy quách cho rồi.
Câu chuyện số 36. Ngày nào tôi cũng chạy qua nhà con Mận.
Tâm trạng nặng nề lại không chia sẻ được với ai khiến mặt tôi cứ giàu giàu. Có khi cả ngày tôi không cười một tiếng. Thằng Tường tò mò hỏi. Anh đang buồn chuyện gì hả anh hai?
Đâu có.
Tôi chối phắt. Những chuyện như thế này tôi biết tôi không thể tâm sự được với thằng Tường. Ngày nào tôi cũng chạy qua nhà con Mận, có ngày tôi qua nhà nó 2-3 lần, chỉ để hỏi vu vơ. Hôm nay có đứa nào trong lớp tới đây chơi không hả mày? Lúc đầu con Mận nói không, về sau thấy tôi cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu, nó cười khúc khích.
Thiều làm sao thế?
Tôi chép miệng, bối rối.
Tao có làm sao đâu, hỏi chơi vậy thôi.
Như vậy thằng Sơn vẫn chưa hành động. Chắc nó đang chờ cơ hội thuận tiện. Tôi thở phào và tìm cách lãng xa đề tài khó nói này.
Lúc này mày có còn phơi những ngón tay bên ngoài cửa sổ không?
Ngày nào mình cũng phơi. Tôi nhớ đến những giọt nước mắt của nó.
Thế còn gương mặt, mày có phơi không?
Có.
Mày vẫn bị ăn đòn của mẹ mày à?
Con Mận không trả lời nhưng mặt nó buồn xo.
Tại sao mẹ mày hay đánh mày vậy?
Tôi nhíu mày, đột nhiên thấy lòng xe lại.
Tao thấy mày siêng việc nhà lắm mà, điểm học tập của mày tháng này cũng đâu có tệ.
Ngay câu hỏi này có vẻ con Mận cũng không muốn trả lời. Chỉ đến khi tôi khẽ đụng tay vào tay nó tỏ ý dục thì nó mới ấp úng đáp.
Mẹ mình đánh mình không có lý do gì hết á, thấy ngứa mắt thì đánh thôi.
Thấy ngứa mắt? Là sao? Tôi tròn xoe mắt.
Mình cũng chẳng hiểu.
Con Mận lắc đầu, giọng đã chớm sụp sịt.
Mẹ mình bảo thế.
Vừa nói con Mận vừa quay mặt đi, cố tình đưa lưng về phía tôi. Chỉ nhìn thấy nó từ phía sau, tôi vẫn có cảm giác nó vừa nuốt vào một tiếng nấc. Dạo này mẹ mình lúc nào cũng buồn bực. Vẫn không xoay người lại, con Mận u uẩn nói thêm, nghe buồn rười rượi. Chắc là mẹ nó buồn bực chuyện gia đình. Tôi nghĩ bụng, ba nó như thế, mẹ nó chắc phiền não lắm. Có đủ thứ để lo lắng, lo chạy bữa hàng ngày cho cả nhà, lo chăm sóc cho ba nó, lo bí mật vợ lỡ. Có lẽ vì vậy mà mẹ nó trở nên cáu gắt, động một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó. Tự nhiên tôi thấy thương con Mận quá. Tôi muốn nói với nó mày nên đề phòng thằng Sơn. Nhưng cuối cùng tôi giấu nhẹm chuyện đó. Tôi không muốn con Mận thêm rối trí. Bữa đó trước khi ra về, tôi đứng dưới gốc bời lời, cầm tay nó an ủi. Mày đừng buồn nữa. Khi nào ba mày hết bệnh, nhà mày sẽ lại vui vẻ như xưa mà. Tôi nói nhưng tôi biết tôi không tin vào lời nói của mình. Tôi không rõ ba con Mận có bị bệnh phong thật không. Nhưng nếu là bệnh phong thì không thể chữa được. Tôi nghe người làng nói thế. Họ bảo những người bệnh phong thường chọn cách bỏ đi thật xa, vào tận rừng sâu núi thẳm. Họ sống quần tụ với nhau ở một thế giới hiu quạnh, cách biệt hẳn với loài người, trong khi chờ tử thần tới rước đi. Ôi, buồn quá.
Câu chuyện số 37. Căn gác nhà con Mận.
Tôi cầu cho thằng Sơn bị chết cháy, nếu nó không ngã xuống sông xuống suối làm mồi cho Hà Bá. Nhưng nhà bị cháy là nhà con Mận. Hôm đó là buổi học cuối cùng trước khi bế giảng, thực ra chúng tôi đến lớp là để dự liên hoan. Bọn học trò khệ nệ khiêng bàn quay thành hình chữ nhật rồi bày ra bánh kẹo, trái cây, nước ngọt, xúm lại ăn uống, giành giật và cãi vã. Sau đó là ca hát, tức là thi nhau cố rống cho thật to và vỗ tay cho thật lớn. Khi đã căng bụng, cả bọn chạy ra sân xem các lớp thi thả diều. Trong khi tôi và con Mận đang ngước mắt mê mãi dõi theo những cánh diều sặc sỡ đang uốn lượn trên không, thằng ghế con ông năm ve không biết từ đâu chạy tới, thắng xe đạp ngay cạnh hàng rào, chó miệng vô trong sân kêu lớn. Chị Mận ơi, nhà chị đang cháy, chị về ngay đi. Con Mận mặt cắt không còn hột máu, ba chân bốn cẳng tuôn ra cổng, trông nó như đang bay trên mặt đất. Tôi cũng tức tốc chạy theo, mặt mày nhớn nhác, ruột gan đau thắt từng chập. Thằng ghế chở con Mận vọt đi trước, tôi lẹo đẹo chạy bộ phía sau. Đang chạy nghe tiếng chân nện thậm thịt, tôi quay lại thấy bốn năm đứa khác nối đuôi phía sau. Đây là những đứa tình cờ nghe chuyện hiếu kỳ chạy đi xem, bộ tịch hớn hở như đi ăn cổ chứ không phải là đi xem cháy nhà. Khi tôi tới nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt, hàng xóm đang túm tụm xì xào, người xách thùng kẻ xách gầu, người bưng xô. Tôi thấy có cả mẹ tôi và thằng Tường đứng lẫn trong đó, quần áo nhàu nhò và xốc xếch thảm hại. Tôi không thấy con Mận đâu, liền lén lén đi quanh nhà, lần ra sau hè, cố không để mẹ tôi bắt gặp. Căn gác phía sau bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong đám khói đen lờ lửng, con Mận và mẹ nó cùng một vài người khác đang loay hoay bới tìm, nhặt nhạnh những thứ còn sót lại sau trận hỏa hoạn. Hai mẹ con vừa lơm khơm bươi móc vừa khóc như ri. Tôi nấp sau bụi chuối nhẹ nhẹ thở ra. May quá, nếu mọi người không đến kịp chắc ngọn lửa sẽ lan rộng và gia sản nhà con Mận sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Đang thở ra, tôi lập tức hít hơi vào khi sực nhớ tới ba con Mận. Chết rồi, ba con Mận bị nhốt trong căn gác, không biết có kịp chạy thoát không. Mẹ con nó khóc như thế, có lẽ ba nó gặp chuyện gì rồi. Tôi thoát bụng lại, mường tượng đến người đàn ông hiền lành và gầy gò, từng cắt tóc cho tôi suốt những năm niên thiếu. Tự dưng nước mắt chạy quanh. Một bàn tay nắm lấy tay tôi và một giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm khắc vang lên. Đi về nhà đi con. Tôi níu lại. Mẹ, con muốn gặp con Mận. Con muốn hỏi xem... Mai mốt gặp, đây không phải là chỗ của con nít. Vừa nói, mẹ tôi vừa lôi tôi ra cổng với thằng Tường làm cái đuôi lết thết phía sau.
Câu chuyện số 38. Chim non bơ vơ.
Mẹ con Mận bị bắt ngay chiều hôm đó. Công an huyện bảo tìm thấy xương người trong đám cháy nên giam giữ mẹ nó để điều tra. Chuyện ba con Mận lâu nay vẫn lén lút sống trên căn gác thoáng chốc loan ra khắp làng. Chiều hôm đó đi đâu tôi cũng nghe người ta bàn tán về mỗi đề tài này bằng đủ thứ giọng. Tiếc thương có, trách móc có, chê bai, tội nghiệp. Người lớn tha hồ đàm tiếu, đám con nít bu đen bu đỏ chung quanh vểnh tai hóng chuyện. Chỉ có tôi là lảng đi chỗ khác.
Nghe người ta xì xầm về chuyện nhà con Mận mà tôi khổ sở bần thần như thể chính mình bị đem ra làm mồi cho đám đông. Tôi đi vẩn vơ suốt buổi chiều, đến khi trời sập tối nóng lòng quá tôi co giò chạy sang nhà con Mận. Nhà nó đồ đạc còn ngổn ngang, trong không khí vẫn ngập tràn mùi khói. Hình như con Mận chẳng buồn thu dọn. Lúc tôi tới, nó đang ngồi trên bục cửa trước nhà, đồ gục trên cánh tay theo cái kiểu sẽ không bao giờ ngẩng lên nữa. Có vẻ như nó ngồi bất động như vậy từ trưa đến giờ. Trong một phút lòng tôi như tan chảy ra khi bắt gặp ở cô bạn thân yêu, cái dáng vẻ ủ rũ thảm sầu không thể nhầm được của kẻ bị số phận thình lình đánh quỳ. Không muốn làm con Mận giật mình, tôi đứng yên chỗ gốc bời lời lặng lẽ ngắm nó. Lúc này trông nó chẳng khác nào con chim non bơ vơ khi chiều xuống. Chỉ trong một ngày, nhà nó cháy, ba nó chết, mẹ nó bị bắt, cứ như địa ngục đột ngột trút xuống đầu. Tiếng sột soạt trong nhà vọng ra, rồi mẹ tôi xuất hiện. Tôi đoán bà đang quét tước nhà cửa và sắp xếp đồ đạc giúp con Mận. Mẹ tôi nhìn thấy tôi ngay khi bước ra cửa. Tôi nhìn lại bà nơm nấp chờ đợi, nhưng khác với tôi nghĩ, bà không đuổi tôi về. Mẹ tôi chỉ nói nhẹ nhàng, thờ ơ, vẻ mệt mỏi hằn trên nét mặt.
Thiều đó hả con?
Bà hỏi làm như bà không trông thấy tôi, hoặc thấy nhưng không biết chắc tôi là ai.
Dạ,
tôi lý nhí. Lần này thì mẹ tôi đuổi tôi thật.
Con về nhà đi, có mẹ ở đây dọn dẹp được rồi.
Lòng tôi lập tức chùng xuống, nhưng tôi chưa kịp mở miệng năn nỉ, mẹ tôi đã nói tiếp.
Con về nhà ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi tối qua đây ngủ trong nhà giúp bạn.
Dạ, tôi gật đầu sung sướng, hết sức bất ngờ trước đề nghị của mẹ tôi. Trong niềm hân hoan khó tả, tôi liếc mắt về phía con Mận, nhưng con Mận vẻ như không nghe thấy những câu đối đáp giữa hai mẹ con tôi. Đầu vẫn gục thiểu não lên hai cánh tay, tóc xõa lệch một bên vai. Nó ngồi co rút trong bóng chiều trông như một pho tượng cô đơn, được nỗi buồn chạm trổ và đem đặt trước cửa nhà từ thời nào xa lắm.
Câu chuyện số 39. Buổi tối ở nhà con Mận.
Tối đó tôi xách qua cho con Mận một gà mên cơm, có mấy con tôm rang rải bên trên. Trông nó chẳng bớt khéo hắt chút nào, nhưng khi thấy tôi mặt nó tươi lên được một tẹo.
Thiều quay ngủ giúp mình trong nhà đấy à?
Như vậy là hồi chiều lúc ngồi trên bục cửa nó có nghe thấy những lời dặn dò của mẹ tôi. Tôi ờ và đặt gà mên cơm lên bàn.
Mẹ tao kêu tao đem cơm cho mày, mày chưa ăn tối phải không?
Mình không muốn ăn, giọng con Mận dầu.
Mày phải ăn mới có sức khỏe được.
Tôi nói hệt những lời mẹ tôi vẫn nói với tôi khi tôi biếng ăn.
Con Mận bướng bỉnh nói. Nhưng mình không thấy đói.
Tôi đảo mắt cố tìm một lý do chính đáng.
Mày không ăn, mẹ mày biết mẹ mày buồn lắm đó.
Tôi đem mẹ nó ra để nó biết thương mẹ mà chịu ăn cơm. Nào ngờ nó òa ra khóc.
Không biết chừng nào mẹ mình mới được thả về.
Chắc là sớm thôi. Tôi đáp bừa, buồn nghĩ nếu công an phát hiện ra chuyện mẹ con Mận nhốt ba con Mận trên gác, để ông vô tình bị chết trong đám cháy, chắc mẹ nó còn lâu lắm mới được thả về. Con Mận có lẽ cũng đang nghĩ thế nên nó chẳng tỏ vẻ gì hoan hỷ trước câu nói của tôi. Nó nức nở thêm một hồi, rồi chống tay lên cầm, thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Có một lúc tôi nghĩ tâm trí nó chắc đang lang thang ở đâu đó xa lắm, có thể ở chỗ mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ cũng nên. Tôi không biết những hình ảnh gì đang hiện ra trong đầu con Mận, nhưng nhìn dáng ngồi của nó cứ thấy tồi tội như thế nào đó. Tôi tặc lưỡi phá tan sự ngột ngạt.
Mà làm sao căn gác nhà mày bốc cháy được hả Mận? Nhà mày có thổi cơm trên gác đâu. Ba mày cũng không hút thuốc.
Con Mận quay lại nhìn tôi ngơ ngác một hồi mới hiểu tôi đang nói gì.
Chắc là do ba mình bất cẩn.
Nó thúc thích. Trên gác có cây đèn hột vịt đặt cạnh tượng Phật Quan Âm.
Ra vậy.
Tôi gật gù buộc miệng rồi xô ghế đứng lên.
Để tao ra nhà sau lấy chén đũa cho mày ăn cơm.
Mình ăn trong gà mên được rồi, khỏi cần chén đũa. Tôi mở cờ trong bụng khi thấy con Mận mắc mưu tôi. Nó không còn khăng khăng đòi nhịn đói nữa. Tôi liền co chân chạy xuống bếp hào hứng.
Vậy à, để tao lấy cho mày cái muỗng.
Câu chuyện số 40. Ban đêm ở nhà con Mận.
Nhà con Mận có hai cái giường tre. Tối tôi ngủ trên chiếc giường xưa nay nó vẫn nằm,
kê ở nhà ngoài, cạnh chiếc bàn học ọp ẹp. Còn nó thì ngủ trên giường của mẹ nó. Giường mẹ nó kê trong buồng, bên cạnh dãy kệ chứa đứt mắm, xì dầu, mì sợi và các thứ gia vị linh tinh. Dĩ nhiên tôi rất sung sướng khi mẹ tôi sai tôi qua ngủ nhà con Mận. Tôi không biết làm gì để chia sẻ hay giúp đỡ nó trong lúc này. Qua nhà nó ngủ để giúp đỡ nó, đỡ sợ trộm, sợ ma là điều duy nhất tôi có thể làm được. Tôi là chúa sợ ma, nhưng đang xúc động trước hoàn cảnh không may của con Mận, tôi quên bẵng đi nỗi sợ của mình. Chỉ đến khi bóng tối chụp xuống, con Mận đã vô buồng nằm, chỉ để lại ngọn đèn hộp vịt leo lét trên đầu tủ, tôi mới bắt đầu chần chợn. Tiếng côn trùng ri ri vọng vào từ ngoài nghĩa trang. Lúc ở nhà tôi không bao giờ để ý, đêm nay tôi bỗng nghe rõ mồn một. Âm thanh buồn tẻ đó gãi đều đều lên trái tim tôi, khiến tim tôi co thắt từng chập. Tôi lại phập phồng nghĩ đến ba con Mận. Hồi trưa ông bị chết một cách oan uổng, chắc hồn ma của ông giờ này đang quanh quẩn đâu đây. Có khi ông đang đứng cạnh giường tôi nhưng tôi không nhìn thấy đó thôi. Càng nghĩ càng hãi, tôi kéo mền trùm kín đầu, vẫn chẳng bớt sợ chút nào. Bây giờ tôi mới tiếc hùi hụi đã không rủ thằng Tường đi theo. Có nó nằm bên cạnh chắc tôi không đến nỗi sợ điếng người như thế này. Trong lúc nỗi sợ xòe móng vuốt chọc cứng lấy tôi, chiếc giường bỗng rung lên. Và khi cảm nhận có ai đó vừa ngồi lên giường, ngay bên cạnh tôi, quai hàm tôi lập tức bị đông cứng. Tôi gân cổ cố thét lên thật lớn nhưng chỉ phun ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa. Thiều, đừng sợ, mình đây. Có Mận biết thừa tôi đang chết khiếp, khẽ giọng nói. Nó ngã lưng nằm xuống cạnh tôi, nói tiếp. Ngủ trong buồng một mình sợ lắm. Khi biết đó là con Mận chứ không phải ba con Mận, trái tim tôi từ từ đập chậm lại. Hóa ra con Mận cũng nhát gan như tôi. Xưa nay nó ngủ trong nhà, có ba, có mẹ. Đêm nay lần đầu tiên nó ngủ một mình, lại sau một cơn biến động lớn như thế, chắc nó bồn chồn lo lắng lắm. Tôi nhích người vào phía trong và chui đầu ra khỏi mền, vui vẻ thú nhận. Nãy giờ tao cũng sợ sợ thế nào, cứ trằn trọc hoài, có mày nằm bên cạnh tao mới yên tâm chợp mắt. Con Mận là con gái, nửa đêm tự nhiên chạy ra ngủ chung với tôi, chắc nó ngượng lắm. Mặt tôi huyên thuyên, nó không nói gì. Tôi tính ba hoa thêm vài câu nữa nhưng thấy nó ngó lơ chỗ khác liền nín thinh. Bữa đó trước khi dỗ giấc, tôi vẫn kịp nhìn thấy con Mận chèn cái gối ở giữa tôi và nó. Con gái ý tứ ghê. Câu chuyện số 41. Buổi sáng tôi gặp chú Đàn. Con Mận chèn cái gối ở giữa hai đứa ý là để làm rào chắn. Nó sợ nửa khuya ngủ quên, nó lăn qua phía tôi, hoặc tôi lăn qua phía nó. Như vậy thì xấu hổ chết được. Nhưng cái rào của con Mận chẳng chắn được gì. Sáng ra tôi mở mắt thấy nó đang hoàng tay ôm cả tôi lẫn chiếc gối. Nó vẫn còn ngủ, hơi thở êm đềm thổi phơ phất những sợi tóc vướng ngang gò má hồng hồng. Tôi nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nó, thấy vẫn còn vài giọt lệ chưa khô còn hoen trên má. Chắc hôm qua nó khóc suốt đêm. Tôi cảm động nghĩ và sè sè gỡ tay nó ra. Tôi ngắm nó thêm một lúc nữa rồi nhón chân rón rén ra khỏi nhà. Tôi gặp chú Đàn trên đường lộ. Thiều dậy sớm thế? Chú trợn mắt nhìn tôi. Tối qua con ngủ ở nhà con Mận, mẹ con bảo con qua ngủ trong nhà giùm nó. Ờ, con giúp bạn thế là tốt. Chú Đàn xoa đầu tôi bằng bàn tay duy nhất. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ đến những cái hoa tai của con Mận. Chú ơi, con Mận có tới 10 cái hoa tai đó chú.
Thế à?
Chú Đàn ồ lên.
Thế thì bạn đó viết và vẽ phải đẹp lắm.
Tôi biết con Mận viết và vẽ không đẹp tẹo nào, nhưng tôi không phản bác nhận xét của chú Đàn. Có thể con Mận suốt ngày quần quật việc nhà, không có thì giờ để tập viết và vẽ như những đứa khác. Nếu nó được rảnh rang như tôi, biết đâu nó viết và vẽ đẹp nhất lớp cũng nên. Tự nhiên tôi nói,
hôm qua con sợ ma nhưng con Mận còn sợ ma hơn con. Nửa đêm nó ôm gói chạy qua ngủ chung giường với con.
Rồi sợ chú Đàn hiểu lầm, tôi vội vã nói thêm, con Mận có đặt một chiếc gối giữa con và nó. Chú Đàn phì cười,
thế à, sau đó thì sao?
Thì ngủ chứ sao ạ? Tôi hồn nhiên đáp, có con Mận nằm bên cạnh tự nhiên con hết sợ, con ngủ say ơi là say. Chú Đàn lườm tôi,
đi trong nhà giúp bạn mà ngủ say như thế, có ngày trộm vào khiêng con đi mất.
Chú đừng lo, tôi cười, sáng ra con thấy con Mận ôm con chặt lắm, trộm không khiêng đi được đâu. Nói xong tôi bất giác đỏ bừng mặt, Thậm chí tôi như nổi điên lên với chính mình khi nhận ra tôi đã bợp chợp kể cho chú Đàn nghe cái chi tiết lẽ ra tôi không nên để lộ ra với bất cứ ai. Nhưng phản ứng của chú Đàn ra ngoài suy nghĩ của tôi, chú đột ngột hạ giọng vẻ trầm tư.
Bạn của con không sợ ma đâu. Bạn của con đang sợ nỗi trống trải. Con nên luôn ở bên cạnh bạn, nha con.
Câu chuyện số 42. Buổi trưa, tôi gặp thằng Sơn.
Tôi không biết tại sao thằng Sơn biết chuyện tôi ngủ ở nhà con Mận tối hôm trước. Có thể lúc tôi đem cơm qua nhà con Mận hoặc lúc tôi từ nhà con Mận đi ra vào sáng hôm sau, nó nhìn thấy. Trưa bắt gặp tôi đang xách gà mên đi lân tơ ngoài đường, thằng Sơn lò dò tiến lại.
Mày đem cơm cho con Mận hả?
Tôi hỏi lại giọng đề phòng.
Sao mày biết?
Chuyện gì mà tao không biết?
Sơn biểu môi. Tao còn biết hồi hôm mày ngủ ở nhà con Mận nữa kìa.
Tôi giật thót. Trong tích tắc một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi. Vụ hỏa hoạn nhà con Mận vô tình làm âm mưu đen tối của Sơn cháy ra trò. Chuyện ba con Mận vỡ lỡ nó không còn cớ để đe dọa con Mận nữa. Có thể vì vậy mà nó đâm ra tức tối và tìm cách bêu xấu nhỏ bạn tôi. Tôi lo đến quặn ruột lật đật thanh minh.
Mẹ tao bảo tao qua ngủ để giúp nó trong nhà.
Ha ha, trong nhà. Sơn cười hô hố và dở giọng mất dạy.
Chứ không phải mày qua ngủ với nó để làm chuyện này hả?
Thằng Sơn lại ngó ngoáy mấy ngón tay để trêu tôi.
Mà bắt mày đi. Tôi tím mặt. Tao đâu có tội như mày.
Tôi giận dữ nắm chặt cái quai xách gà mên, bỏ đi một mạch. Nếu không vì con Mận đang đói bụng, tôi đã nện cái gà mên cơm lên đầu thằng Sơn rồi. Ở phía sau giọng điệu cán của thằng Sơn vẫn tiếp tục đuổi theo tôi.
Nếu mày không biết làm gì thì để tối nay tao qua trong nhà giùm con Mận cho.
Tôi tức thằng Sơn đến nỗi khi bước vào nhà con Mận, mặt tôi vẫn còn tái xanh. Con Mận nhận ra ngay vẻ khác lạ của tôi.
Thiều làm sao thế?
Tôi nói dối.
Tao có làm sao đâu, tại tao sợ mày đói bụng nên cố chạy cho nhanh đó mà.
Tôi hổn hển nói tiếp.
Tối nay mày kiếm mấy khúc cây đặt ở đầu giường nha.
Chi vậy? Con Mận ngơ ngác.
Để phòng thân.
Tôi mím môi.
Rủi tối nào tao không qua được, kẻ trộm lẻn vào nhà thì mày có sẵn vũ khí để chống cự.
Con Mận không biết khi nói như vậy, đầu tôi đang nghĩ đến thằng Sơn. Nó gật đầu ngay.
Thiều chú đáo ghê, mình chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này đâu.
Câu chuyện số 43. Con Mận sang ở nhà tôi.
Sự phòng xa của tôi hóa ra thừa thải. Đầu giờ chiều mẹ tôi lên nhà giam huyện thăm mẹ con Mận. Lúc về bà bảo con Mận thu xếp quần áo sách vợ dọn qua nhà tôi ở. Căn nhà cũ mẹ con Mận nhờ mẹ tôi rao bán. Mẹ tôi sai tôi kiếm miếng thiết mộng lấy sơn kẻ ngoạch ngoạc hai chữ nhà bán. Rồi treo lủng lẳng trên bức vách trước nhà con Mận. Ngay chỗ hồi trước ba con Mận treo tấm bạn hớt tóc. Mẹ tôi nói, với người trong làng thì không cần, nhưng treo tấm bạn này để khách vãng lai họ biết.
Con Mận theo mẹ tôi về nhà, lòng nửa buồn nửa vui. Buồn vì phải rời bỏ ngôi nhà thân thuộc. Vui vì từ nay nó không phải sống vò vỏ một mình trong ngôi nhà hiu quạnh đó nữa. Tâm trạng con Mận thật phức tạp, nhưng nhìn mặt nó tôi hiểu ngay, nó đang bị giằng xé bởi những cảm xúc gì. Nửa buồn nửa vui là nói theo thói quen, chứ tôi đoán khi bước chân ra khỏi nhà, lòng con Mận mang theo tới 9 phần buồn. Tôi cũng thế thôi, nếu vì lý do nào đó tôi buộc phải từ bỏ ngôi nhà tôi đã sống từ bé, nơi tôi đã thuộc lòng từng viên gạch lở, từng ổ mối sau vườn, thuộc cả vị trí từng đốm nắng xuyên qua mái tranh rơi trên nền nhà những trưa hè, chắc lòng tôi đứt rời từng khúc.
Mẹ tôi và con Mận ôm bọc quần áo và tập vở đi trước. Tôi khệ nệ bê cái bàn học siêu vẹo lẹo đẹo phía sau. Dọc đường chỉ có mẹ tôi an ủi con Mận. Nó đi bên cạnh gật đầu vâng dạ, thỉnh thoảng đưa tay lên quẹt nước mắt. Còn tôi im lặng vác chiếc bàn về tới tận nhà. Phần vì chiếc bàn mỗi lúc một nặng, phần do tôi chẳng biết nói gì trong lúc đó.
Chị sau khi loay hoay tìm chỗ kê chiếc bàn học của con Mận và rốt cuộc cũng nhét nó vô được một chỗ gần cửa sổ, chen giữa chiếc bàn ăn và mấy bao xi măng ba tôi mua về để xây nền giếng, tôi mới sực nhớ ra một chuyện.
Ủa, cô vợn của nhà mày đâu Mận? Sao mày không dắt nó qua đây?
Con Mật cụp mắt xuống. Nó chết rồi.
Nó chết hồi nào vậy?
Tôi gãi đầu áy náy.
Hèn gì mấy ngày nay tao không nhìn thấy nó.
Một tuần nay rồi.
Tội nó ghê ha.
Tôi chép miệng rồi sợ con Mận buồn, tôi khục khịch mũi nói thêm.
Dù sao nó cũng già quá rồi.
Con Vịnh ở nhà con Mận lâu lắm rồi. Khi còn bé tí tôi đã nhìn thấy con Vịnh lăng xăng quấn quýt quanh con Mận mọi nơi mọi lúc. Tính ra có khi nó bằng tuổi với con Mận cũng nên. Tuổi thọ trung bình của loài chó chừng 10 năm, con Vịnh sống như vậy là dai lắm. Mắt nó bị lòa, đi đứng chậm chạp, run rẩy, lông mỗi ngày một xác xơ. Lần nào vào nhà con Mận tôi cũng thấy nó nằm bẹp dưới gầm giường kiểu nằm chờ chết. Nhưng lẽ ra con Vịnh không nên chết vào lúc này. Con Vịnh chết vào lúc con Mận nhà tan cửa nát cày càng khiến tôi thêm xót xa. Đến con Vịnh cũng bỏ con Mận mà đi.
Câu chuyện số 44. Ông Tư Can rượt thằng Sơn.
Con Mận lớn hơn tôi một tuổi nhưng nó vẫn là trẻ con. Trẻ con thì không biết cách nuôi nấng nỗi buồn dài lâu như người lớn. Ở nhà tôi mấy ngày con Mận đã bắt đầu biết cười. Thằng Tường thì rất thích con Mận. Con Mận là đứa đảm đang làm lụng luôn tay. Từ ngày có con Mận, Tường bớt việc hẳn. Những lúc rảnh rỗi, Tường rủ con Mận đi đập ruồi. Rồi hai đứa lúi húi cả buổi trước gầm giường đùa nghịch với con cu cậu. Chơi với con cốc chán, hai đứa lôi sách ra thềm giếng ngồi đọc và cười khúc khích với nhau. Nhìn Tường và con Mận, tôi có cảm giác mấy đứa học dốt thường dễ kết thân với nhau. Nhưng tôi mặc kệ hai đứa nó, hễ con Mận vui là tôi vui. Những ngày đó tôi còn nhận được một tin vui lớn. Tôi nghe người làng kháo nhau thằng Sơn bị ông Tư Can cưỡi trâu rượt chạy trối chết ngoài bãi đất sét. Nó đang hú hí với con bé Ba trong bụi cây thì bị ông Tư Can bắt gặp. Ông Tư Can dắt trâu đi tắm, không có rựa cầm tay nên không rượt chém thằng Sơn được. Nộ khí xung thiền, ông phóc lên lưng trâu, vừa hò hét vừa giục trâu xông thẳng tới chỗ thằng Sơn, ý như Quan Vân Trường cưỡi xích thố ra trận. Thằng Sơn nhìn hai cái sừng trâu cong vòng nhọn hoắt phong phâm lao tới sợ vãi cả quần. Nó buông con bé Ba co giò chạy thục mạng. Ở phía sau ông Tư Can quyết không tha, giục trâu đuổi bén gót. Phía trước thằng Sơn vừa chạy vừa la làng inh ỏi, tiếng chân trâu huỳnh huỵch, tiếng thét của ông Tư Can xen lẫn tiếng lục lạc buộc ở cổ trâu không ngớt kêu len keng, càng khiến cho thằng Sơn mất vía. Người trong làng đổ ra xem đông nghịch nhưng không ai nghĩ ra được cách gì cứu thằng Sơn. Con trâu cổ của ông Tư Can phóng như gió, mắt lông sòng sọc, mũi sùi bọt giống hệt một con trâu điên, lơn tơn xông vào bị nó hút lòi ruột như chơi. Mãi một lúc mới có người nghĩ ra diệu kế. Leo lên cây lẹ lên. Cuối cùng thằng Sơn cũng nhanh chân leo lên được một cây bứa mọc ven bãi, áo quần tơi tả, cả mũi lẫn tai đều xịt khói. Ngồi trên chạc cây, tay chân nó vẫn còn run bần bật, mặt không còn chút máu, mồm miệng như bị ai kéo lệch đi, muốn khóc lắm mà không khóc được. Bữa đó ông Ba Huấn nghe tin học tóc chạy ra bên con, nhưng ớn con trâu điên chỉ dám đứng ngoài xa chửi phóng vào. Suốt nửa tiếng đồng hồ ông Tư Can và ông Ba Huấn chửi qua chửi lại đến điếc cả tai. Mãi đến khi người làng lục tục xúm vào can ngăn, ông Tư Can mới hạ hỏa, hầm hầm giục trâu đi về phía suối Lộ Ồ. Tôi không tận mắt chứng kiến màn kịch này, chỉ nghe từ bạn kể lại đã hạ hê suốt một tuần. Tiếc là ba tôi đi làm xa, nếu còn ở nhà thế nào ông cũng đặt về cho con nít đi rêu rao khắp làng khắp xóm, và cha con ông Ba Huấn sẽ hết dám thò mặt ra khỏi nhà. Tôi kể lại cho thằng Tường và con Mận nghe chuyện thằng Sơn. Tường rụt cổ. Ghê quá anh ha. Còn con Mận thì thộn mặt. Trong bụi cây có gì hay ho đâu. Thằng Sơn rủ con bé Ba chua vô đó làm chi cho ông Tư Can nổi khùng không biết.
Câu chuyện số 45. Tin vui của con Mận.
Chuyện thằng Sơn suýt bị con trâu nhà ông Tư Can hút độ ruột rốt lại chỉ là tin vui đối với tôi. Thằng Từ và con Mận đón nhận tin đó một cách thản nhiên và chút tò mò. Con Mận không biết thằng Sơn từng nuôi đồ đen tối đối với nó. Tường cũng thế, sau khi dọa thằng Sơn chết khiếp, nó xem như đã trả thù cho tôi, không bận tâm mảy may đến thằng du côn này nữa. Tin tức mà cả ba đứa tôi cùng vui hóa ra là tin do mẹ tôi đem về từ ngoài huyện. Tin vui đó tôi có thể đọc thấy ngay trên vẻ mặt tươi hơn hớn của mẹ, khi bà xách giỏ bước qua ngưỡng cửa.
Mận ơi Mận!
Bà đặt mình xuống ghế, tháo chiếc nón lá ra, cầm tay quạt lấy quạt để miệng kêu rối rít.
Dạ!
Con Mận khuýnh khuyết chạy ra, dường như nó linh cảm được những điều mẹ tôi sắp nói ra cực kỳ quan trọng đối với nó.
Mẹ con sắp được thả rồi!
Giống như mẹ tôi vừa liền ra một quả bom, tôi, con Mận và thằng Tường đều nhảy dựng lên.
Ô, thiệt không cô?
Con Mận gần như rên lên, nó phải vịn tay vào cạnh bàn cho khỏi ngã.
Thiệt, cô nghe nói bên công an người ta bảo những mẫu xương tìm thấy trên căn gác không phải là xương người.
Không phải là xương người? Như vậy là ba con còn sống sao? Con Mận méo máu hỏi, mừng rỡ ngây ngô, nước mắt chạy vòng quanh.
Ờ, mẹ tôi gật đầu. Nếu những mẫu xương người ta nhặt được không phải là xương người thì rõ ràng là ba con chưa chết.
Thế ba con đâu? Con Mận tròn mắt nhìn mẹ tôi, làm như mẹ tôi dĩ nhiên phải biết câu trả lời.
Điều đó thì cô không biết.
Mẹ tôi thở dài rồi bà vui vẻ nói thêm trước khi xách giỏ đồ chợ xuống bếp.
Nếu ba con còn sống thì sớm muộn gì con cũng gặp lại ba con mà.
Tôi có hàng mớ câu hỏi trong đầu nhưng cố ép mình dán kín miệng lại. Con Mận đang vui sướng, tôi không muốn cắt ngang dòng cảm xúc của nó.
Tôi chỉ mở miệng khi mẹ tôi đã không còn ở đó.
Mận nè.
Dì Hở Thiều. Con Mận quay nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và hân hoan còn rạng ngời trên mặt nó. Tôi đưa tay gãy gáy.
Con vện của mày ấy mà.
Con vện sao?
Mày bảo nó chết cách đây một tuần phải không?
À, thế xác nó đâu?
Mình chôn chỗ bụi chuối sau hè.
Nói xong con Mận mở to mắt ngạc nhiên.
Thiều hỏi chuyện này chi vậy?
Tôi nuốt nước bọt.
Tao nghi xác con vện không còn ở chỗ cũ.